Phật quyết định thành Phật để cứu độ chúng sanh. Người trí là những người như vậy. Nhân cho người trí đó, không phải chuyện của mình thì không chiếu vô. Hồi nãy đã nghe Đức Phật nói không? Không phải việc của mình thì không lấy. Mình á, không phải Phật của mình thì không lấy. Rồi á, không phải chuyện của mình thì không nói. Người trí như vậy. Cái bài nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Đó. Cho nên ông đánh ông dặn là bất can kỹ sự mặc khả đương đầu. Người trí á, không phải chuyện của mình không, không đương đầu đâu. Hai vợ chồng đi gây lộn hoặc là hai người bạn đi gây lộn thì á, mình á, chỉ khuyên được cái gì khuyên, còn mình đương đầu vô để chống chọi thì mình không phải chuyện của mình. Mình sẽ rằng mình nói vô thì mình nói có phải chuyện này là chuyện của tôi không, cái mình nói không thì no, mình nói vào là sao mình không vô, phải không? Thì mình muốn nói chuyện cái gì với ai mà nói chứ việc cái này có phải việc của tôi không, không thì mình im lặng, thấy không? Im lặng án mình bất động luôn, không nói vô đó. Thì người trí thường thường Đức Phật nói trong cái hồi nãy trả lời là tư tưởng của họ trong sạch lắm. Người trí tư tưởng rất là trong sạch, không có nói tục, không có nói bậy bạ và suy nghĩ những điều tốt không à. Cho nên nó tâm niệm của họ rất là thành thật. Người trí tôn trọng chữ tính lắm cái gì, người trí tôn trọng chữ tính lắm. Bây giờ á, từ từ người trí Đức Phật nói á, thường thường lập công bồi đức để lợi đời sau. Thường thường người ta khi người trí khi mà giàu có nhớ đến lúc nghèo á, khi họ giàu họ nhớ đến lúc nghèo thì họ có thấy người trí á, còn mình không phải người trí mà khi mình đương giàu có thì mình sao đi du lịch hết trơn ha, mua đồ ăn ha, sắm vàng nhiều rồi mất công về mất công giữ nữa. Rồi người trí á, khi còn nhỏ mà nhớ đến khi mình lớn á, thì phải lo học hành cho thành tài đó. Rồi khi sống mà nhớ đến lúc chết á, thì sao? Người trí phải lo viết sách để lại cho đời những kinh nghiệm của mình, viết sách để lại. Người trí khi có quyền thế á, mà mình nhớ khi mình hết quyền á, thì mình phải ban ân đức cho người ta. Bây giờ cô tóm lại ha. Rồi tóm lại. Rồi đây tóm lại cho quý vị. Câu hỏi số 37, thế nào là người trí, người ngu, người mê, người ngộ? Hồi nãy giờ mình chỉ học cái người trí thôi ha. Thì người trí nè, không phải chuyện của mình thì không có trí vô. Bất can kỹ sự mà khả đương đầu, không có phải chuyện mình đó. Không phải đồ của mình đó, thì mình không lấy. Ví dụ biết không, đồng bào thượng nó không phải người trí đâu nha, mà đồ không phải đồ nó không lấy. Cái tấm nó rất là hiền lành ha. Nó hiền, cũng là hiền. Người trí cũng là người hiền, tư tưởng trong sạch thuần thật, giữ gìn chữ tính như giữ cổ báo của mình nha. Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ, bất can kỹ sự mặc khả đương đầu. Những câu này là những câu mà mình phải học, mình phải nhớ để mình thực hành. Mình học người trí thì mình phải
học theo
theo cái lối sống của người trí á. Bây giờ người trí làm gì đây? Đây, người này là người trí. Người trí là người có huệ, người hiểu biết thì thấy rõ thật tướng các pháp nè. Hồi nãy cô nói rồi phải không? Gì nữa? Thấy rõ nhân quả tội phước nè, có phải không? Nhân nào quả nấy, có tội là do làm nhân xấu là có tội, làm nhân lành là có phước, phải không? Tất cả trên thế gian này làm cái gì cũng phải có phước mới làm được, không có phước là không được đâu. Thấy rõ con đường đọa lạc, có phải không? Tham sân si mạn nghi ác kiến đó, mà thấy rõ con đường giải thoát là gì? Tu tứ quả tinh văn, tập trị nhân duyên, bố thí ái ngữ, lời hành làm sự, đủ thứ hết đó. Tất cả trong giáo lý của Phật nhiều lắm. Rồi biết rõ hiện đời là nghiệp quả, có phải không? Cho nên khi mình biết rõ hiện đời này là nghiệp quả của cái nghiệp, cái quả của cái nghiệp, cái nhân đời trước, thì tất mình có ăn phận không? Có quán trời trách đất không? Có thù ghét những người giàu không? Thường thường á, bằng cùng nên đạo tặc cũng đã nói vậy đó. Mấy người nghèo họ ghét người giàu lắm, họ hận đời. Nhưng mà người Phật tử của mình á, cái tâm rất là bình thản. Họ hận đời, cái tâm họ đâu có bình thản đâu, có phải không? Còn mình thì thôi, cái này là cái quả là của đời trước của mình, bây giờ mình chịu. Giờ mình bắt đầu sao? Mình biết là cái quả đời trước bây giờ nó làm xấu, nó xấu cho mình. Ta chửi mình, ta mắng mình, ta hằng học với mình, ta xấu với mình, phải không? Rồi làm không ra tiền, nó đến nỗi tiền không có, không tự tử luôn. Là mình biết do cái đời trước mình tốt. vậy thì bây giờ mình phải làm sao? Gây đời, gây những cái chuyện tốt không? Để cho đời sau mình tốt vậy đó. Bởi người trước biết hiện đời là nghiệp quả, cho nên lo tu hành làm việc tốt để mà gây nghiệp tốt. Biết sám hối từ bỏ tội ác nữa, có phải không? Biết sám hối từ bỏ tội ác. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đời bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả hôm nay con thành tâm sám hối. Có một ông bác sĩ đó, ông mới tên gì quên rồi, nhưng mà ông viết cuốn sách đó, ông là người Chúa, nhưng mà ông viết cuốn sách đó, tất cả những cái bệnh trên thế gian này trị nó cũng hết đâu, là do cái nghiệp hết á, chỉ sám hối mới hết thôi. Bởi vì ông trị bệnh cho ta, ông cho đúng, nhưng mà ông biết sám hối nè, không sám hối ông trị không hết đâu. Phải sám hối tất cả những cái gì mà xảy ra trên thân họ đều là những cái nghiệp của họ đã gây như đời. Cho nên anh hỏi cái tại sao người ta không ho lao mà mình lo ho láo, phải không? Người ta không méo miệng mà mình lại méo. Không phải đâu, có nhân có quả hết á. Thì bây giờ mình phải sám hối mà thôi, không ai cười mình đâu, phải không? Cho nên người đế biết có đạo Phật cứu khổ, cho nên biết có đức Phật. Rồi người trí biết chánh pháp để thực hành là có chánh pháp. Người trí biết có thiện đi tất tới gần là có Phật, có pháp và có tăng, có phải không? Người trí biết có ngôi tam bảo trân quý, nương theo, quy y theo, giữ gìn theo và nương theo ngôi tam bảo để ra biến khổ. Ở đời này mình đâu có ai để mình đi theo. Phật pháp tăng là ba ngôi báo quý nhất trên đời. Người trí biết có tính năng theo liền. Quý vị là đi theo đây là người trí rồi, phải không? Người ta mỉm cười sáng, mỉm cười chiều, mỉm cười khen chơi phải quấy bầu trời lửa đi. Cho nên nói gì đâu. Ai chửi mình đâu cái mình ra mình ngó lên mây á, mình ngó lên trời mình thấy ánh mây nào cái gì sao mình gửi đi đó. Bởi ông xã mình không chửi mình đâu có mình lập mực mình chạy ra ngoài sân, thấy không? Nói khoan để tôi ra ngoài sân tôi chở vô đi. Rồi ông nói làm gì mày ra ấy, làm gì ở đây mày phải nghe tao nói. Nói khoan, để tôi ra tôi gửi hai câu đó đi đó là rồi tôi vô tôi nghe câu khác, thấy không? Gửi hoài ở đó buồn, bữa nay bật hùng ra đó không. Ông chửi tôi như cũng được á, nhưng mà tôi gửi đi hết trơn, phải không? Vô lát ra tỉnh bơ vô chùm mình ngủ đóng cửa lại khỏi nói chuyện với nó. Ok, tao gửi đi hết trơn là tao không thích nữa. Vậy là xong rồi, phải không? Không dính gì hết. Ai thương cũng ở ngoài da, cơm thương nấu đến rụt già rụt non kiếm tôi cơm ăn vô ngủ, phải không? Ai thương ở ngoài da quý vị à, thiệt mà. Thì nhận ra cha mẹ nhiều đời của mình mà cái ơn rất là nặng. Khi mà cha mẹ nhiều đời của mình nó nằm ở trong tất cả muôn loài á, con này con kia thì mình có ăn thịt không? Không, không ăn thịt con gì cả. Nó đâu có đành cam đành liều với tâm cho mình ăn đâu. Mình vì tại mình mạnh mình hiếp nó, mình cắt cổ như lông nó ăn, nó rất là hận thù, con mắt nó nhìn mình rất là đau đớn, phải không? Cho nên hận sâu như biển. Còn lát quý vị học tới người ngu quý vị sẽ thấy. Biết có vật tánh trong chúng ta năm. Người trí biết có Phật tánh trong chúng sanh không? Biết. Khi mình biết có Phật tánh trong chúng sanh thì mình đã được cái gì? Cái gì nhãn? Pháp nhãn. Chưa cần đó mà làm Phật nhãn thôi. Pháp nhãn. Còn biết tất cả muôn, tất cả những đồ vật này nó đều thay đổi duyên hợp duyên tan à, là có gì nhãn? Gì Phật nhãn? Huệ nhãn. Biết tất cả như hồi chúng ta là huệ nhãn. Còn biết thấy trong người, trong con này con kia, trong người ta có Phật tánh á, là pháp nhãn. Rồi tu, tu cho tới cái thành Phật mới có Phật nhãn. Chứ chứ giờ đã Phật quả rồi đó. Cho nên người trí không biết kẻ khác đạt đâu, phải không? Người trí không biết kẻ khác đâu. Để giờ con kể chuyện với gì nghe ha. Hồi xưa ở Đức Lỗ, ở bên Đức Lỗ á, Đức Lỗ nó có chư hầu nước Tề đó. Đức Lỗ là chư hầu của nước Tề, mà nước Lỗ thì yếu kém mà nước Tề thì nó mạnh. Cho nên á, ông vua Tề ông thấy bên vua nước Lỗ có cái đỉnh ba chân rất là đẹp, quý gì lắm, cái đỉnh này rất là quý. Thì ông muốn á, ông vua nước Lỗ này nè phải đem dâng cái đỉnh cho ông, dâng cái đỉnh đó cho ông, muốn vậy á, cô ấy của người ta. Thì ông vua Tề này á, ông muốn lấy, nhưng mà ông Đức Lỗ này ông quý cái đỉnh quá, ông muốn đưa cho nó, ông làm cái đỉnh giả. ông tính đưa đem đi. Thì á, ông vô nước tề ông biết á, nếu mà đem đi thì ông sợ là đem cái giả. Cho nên ông nói á, nếu mà người á vô nước lỗ mà đem dân cái đỉnh cho ông á, thì phải đem ông Nhạc Chính Tử á. Biểu ông Nhạc Chính Tử cầm cái đỉnh đem qua thì ông mới chịu, còn đưa người khác đem đi ông không. Thì hôm nọ thì ông vô nước lỗ mới làm một cái đỉnh giả, kêu Nhạc Chính Tử đem đi. Thì Nhạc Chính Tử này là một người thần rất là, con người là có tín nhiệm cái đó, hứa gì với ai á thì làm đúng chứ không bỏ sai. Mà làm cái gì á là nói đúng, nói thiệt là thiệt, nói giả là giả, chứ không bao giờ giả mà nói thiệt hết. Ông đã mang tiếng một người rất là tín nhiệm ở trong triều đình, cho nên ông vua nước Tề mới muốn cho ông Nhạc Chính Tử này phải đem cái đỉnh đi. Thì khi mà ông vua Nhạc Chính Tử đi vô trong triều đó, cái đỉnh